Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 4 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm tàu chở dầu Iran bị Mỹ truy đuổi, tắt tín hiệu theo dõi gần Syria, thư hăm dọa gửi tới Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật, khai mạc cuộc tập trận chung Mỹ-ASEAN có Việt Nam tham gia, hai cựu bộ trưởng Việt Nam ăn hối lộ hơn 3 triệu đô la, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Tàu chở dầu Iran bị Mỹ truy đuổi đã tắt tín hiệu theo dõi gần Syria. Tàu chở dầu của Iran, Adrian Daya 1, hình như đã tắt máy phát tín hiệu định vị ở phía tây Địa Trung Hải thuộc Syria. Reuters dẫn dữ liệu theo dõi tàu Refinity cho thấy hôm 3 tháng 9, con tàu chở dầu thô Iran gửi tín hiệu định vị cuối cùng tại vị trí giữa đảo Sip và Syria, di chuyển về hướng Bắc vào lúc 15 giờ 53 phút giờ GMT hôm 2 tháng 9, dữ liệu cho thấy. Con tàu này trước đây có tên là Grace One, đã bị biệt kích của Hải quân Hoàng gia Anh chặn bắt ngoài khơi đảo Gibraltar hôm 4 tháng 7 vì bị nghi đang trên đường tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Hai tuần sau đó, Iran trả đũa bằng cách chặn giữ một tàu chở dầu quốc tịch Anh ở eo biển Hormuz, dẫn tới Vịnh Ba Tư. Chính quyền đảo Gibraltar của Anh đã phóng thích tàu Iran vào ngày 15 tháng 8 sau khi nhận được cam kết bằng văn bản chính thức từ Tehran rằng con tàu sẽ không chuyển giao 2,1 triệu thùng dầu ở Syria. Tuy nhiên, các nguồn tin từ ngành vận tải hàng hải cho biết có nhiều khả năng chiếc tàu chở dầu của Iran sẽ tìm cách chuyển dầu sang một tàu khác và đổi lấy một phần hàng hóa trên chiếc tàu ấy sau khi Iran cho biết đã hoàn thành cuộc trao đổi. Washington đã lên tiếng cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ tàu Iran, nói rằng Mỹ coi hành động hỗ trợ cho tàu đó là tiếp tay cho một tổ chức khủng bố, cụ thể là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hôm 3 tháng 9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tái khẳng định rằng Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, trừ phi Washington tái gia nhập Hiệp định Hạt nhân năm 2015, theo AP. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định này hơn một năm trước. Một lá thư đe dọa sẽ săn lùng người Hàn Quốc kèm theo một vật dường như là một viên đạn đã được gửi tới Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản trong bối cảnh mối quan hệ hai nước ngày càng tồi tệ. Reuters dẫn truyền thông Nhật Bản cho biết hôm 3 tháng 9. Theo tin của trang Kyodo, bức thư gửi đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật hồi tuần trước viết: "Tôi có một khẩu súng trường và tôi săn lùng người Hàn Quốc." Bức thư kèm theo một vật dường như là một viên đạn. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, hãng tin Kyodo cho biết. Một nhân viên tại Đại sứ quán xác nhận bức thư đã được gửi tới, nhưng nhân viên này từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác. Những căng thẳng giữa hai nước đã lan sang cả lĩnh vực du lịch và văn hóa, và vào tuần trước một hãng hàng không Nhật tuyên bố sẽ đình chỉ một số chuyến bay tới Hàn Quốc. Các quan hệ giữa hai nước vẫn bị phủ bóng mờ bởi thời kỳ Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn từ năm 1910 tới năm 1945. Gần đây hơn, một cuộc tranh cãi về người Triều Tiên bị Nhật cưỡng bức lao động đã tác động đến lĩnh vực thương mại, rồi sau đó đã lan sang lĩnh vực an ninh khi Hàn Quốc hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo vào tháng trước. Hôm 3 tháng 9, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam cho biết bà chưa bao giờ đề nghị chính phủ Trung Quốc cho phép bà từ chức để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông, theo Reuters. Từ giữa tháng 6 cho tới nay, hàng trăm ngàn người ở Hồng Kông đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật dẫn độ. Theo đó, một số nghi phạm sẽ được đưa sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp hồi tuần trước, bà Carrie Lam nói rằng bà đã gây ra hỗn loạn không thể tha thứ được khi giới thiệu dự luật dẫn độ, và nếu được lựa chọn, bà sẽ xin lỗi và từ chức, theo một bản ghi âm bị rò rỉ. Nhưng phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, bà Lam nói bà chưa bao giờ xét đến giải pháp xin từ chức, và Bắc Kinh tin rằng chính phủ của bà có thể tự giải quyết cuộc khủng hoảng đã kéo dài 3 tháng mà không cần sự can thiệp của Trung Quốc. Tôi thậm chí chưa nghĩ tới việc thảo luận đề nghị từ chức với chính quyền nhân dân Trung ương. Giải pháp từ chức sẽ là lựa chọn cá nhân của tôi, bà Lam nói. Trong khi 3 tháng qua, tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng tôi và ekip của tôi nên ở lại để giúp Hồng Kông. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi không cho phép mình lựa chọn đi theo con đường dễ dàng hơn là ra đi, bà Lam nói thêm. Bà Lam còn cho biết rằng Bắc Kinh tin tưởng nơi chính phủ của bà là có thể chấm dứt tình trạng bất ổn. Bà Lam nói bà sẵn sàng đối thoại với người biểu tình, nhưng cho tới nay bà chưa đưa ra nhượng bộ nào về những đòi hỏi của người biểu tình. Văn phòng đặc trách các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc nói cơ quan này tin tưởng chính phủ Hồng Kông có ý chí và khả năng chấm dứt bạo lực. Văn phòng đã nói rằng một số chính trị gia phương Tây đã tích cực ủng hộ các thành phần ly khai ở Hồng Kông, nhưng quy chế của Hồng Kông trong tư cách là một đặc khu thuộc lãnh thổ Trung Quốc không phải là đề tài để mang ra bàn thảo. Theo Reuters, sinh viên các trường đại học và học sinh trung học ở Hồng Kông tiếp tục bãi khóa và tổ chức các cuộc meeting liên tiếp sang ngày thứ Nhì, đưa ra 5 yêu cầu đối với chính quyền. Cũng hôm 3 tháng 9, bà Lam cho biết chính phủ của bà đang xem xét mọi giải pháp hợp pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng. Hôm 3 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp, mặc dù ông cảnh báo rằng ông sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán nếu thương thuyết kéo dài sang nhiệm kỳ thứ nhì của ông, theo Reuters. Chúng tôi đang làm rất tốt trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc, ông Trump viết trên Twitter. Ông lập luận rằng Bắc Kinh có thể kéo dài các cuộc đàm phán do thiệt hại mà thế quan Hoa Kỳ đang gây ra cho nền kinh tế Trung Quốc. Ông Trump nói nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc không giải quyết được tranh chấp thương mại và nếu ông giành chiến thắng trong cuộc tái bầu cử tổng thống, thì thỏa thuận này sẽ nhận được nhiều điều cứng rắn hơn. Trong khi đó, chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ sụp đổ và các doanh nghiệp, công ăn việc làm và tiền bạc sẽ biến mất. Cũng hôm 3 tháng 9, Tân Hoa Xã loan tin rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối chiến tranh thương mại vì điều này không tốt với Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới. Trung Quốc hy vọng hai bên tìm kiếm điểm chung trong khi gạt sang một bên sự khác biệt và họ có thể giải quyết vấn đề một cách thích hợp trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, ông Lưu nói thêm. Hoạt động của các công xưởng ở Trung Quốc sụt giảm trong tháng 8, tháng thứ tư liên tiếp trong khi Mỹ tăng áp lực thương mại và nhu cầu nội địa vẫn y ạch. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm tốc. Chỉ số quản lý sức mua PMI giảm xuống mức 49,5 trong tháng 8. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, so với mức 49,7 trong tháng 7, dưới mốc 50 điểm phân định giữa tăng trưởng và sụt giảm trên cơ sở hàng tháng. Chỉ số hoạt động công xưởng cho thấy những xích mích về thương mại ngày càng tăng với Mỹ và nhu cầu toàn cầu đang giảm đi tiếp tục tổn hại cho các nhà xuất khẩu của Trung Quốc. Các đơn đặt hàng xuất khẩu đã giảm sang tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 8, dù với tốc độ chậm hơn, với chỉ số phụ tăng lên mức 47,2 từ mức 46,9 vào tháng 7. Tổng số đơn đặt hàng mới từ trong và ngoài nước cũng tiếp tục giảm cho thấy nhu cầu trong nước vẫn yếu, dù có một loạt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trong năm qua. Số liệu cho thấy hoạt động tại các công ty vừa và nhỏ đã thu hẹp ngay cả khi các nhà sản xuất lớn, nhiều công ty được chính phủ hỗ trợ, đã xoay sở mở rộng hoạt động vào tháng 8. Các công xưởng tiếp tục giảm việc làm trong tháng 8 trong bối cảnh viễn cảnh kinh doanh không chắc chắn. Chỉ số phụ về tuyển dụng giảm xuống mức 46,9 so với 47,1 trong tháng 7. Tháng 8 chứng kiến căng thẳng thương mại tăng mạnh giữa Trung Quốc và Mỹ với việc Tổng thống Donald Trump loan báo ông sẽ áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 và Trung Quốc để đồng tiền nhân dân tệ suy yếu mạnh những ngày sau đó. Sau khi Bắc Kinh áp đặt thuế quan trả đũa, ông Trump nói rằng các mức thuế hiện tại cũng sẽ được tăng lên trong những tháng tới, bao gồm tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Ông Trump phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu rằng đội ngũ đàm phán thương mại từ cả hai nước vẫn tiếp tục thương thuyết và sẽ gặp nhau vào tháng 9, nhưng việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vốn có hiệu lực vào Chủ nhật sẽ không bị trì hoãn. Tàu cầu lớn nhất thế giới của Trung Quốc, tàu Lam Kình đang di chuyển trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nguồn tin về Biển Đông trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu cho biết hôm 3 tháng 9. Thông tin này cũng được một chuyên gia xác nhận với VOA và đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam đang theo dõi động thái của con tàu này. Theo trang South China News và Indo-Pacific SCS Info, tàu Lam Kình của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc, gọi tắt là Sinuk, đã xuất hiện trong vùng biển của Việt Nam hôm 3 tháng 9. Nguồn tin dự đoán rằng có thể Bắc Kinh đang chuẩn bị đưa một giàn khoan đến hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Nhà báo Don đang trích dẫn dữ liệu từ Marine Traffic cho biết thêm rằng tọa độ của Lam Kình là 14 độ 56 phút 6 Bắc, trên 109 độ 23 phút 42 Đông ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi vào lúc 9 giờ 42 phút cùng ngày, chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam chưa tới 11 hải lý và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý về phía Nam, nghĩa là trong lãnh hải của Việt Nam, cũng là nơi có dự án cá voi xanh mà Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn dầu khí ExxonMobil để khai thác. Xác nhận thông tin về sự xuất hiện của tàu cẩu Trung Quốc trong khu vực, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Á ISEAS có trụ sở ở Singapore, nói thêm với VOA rằng vị trí di chuyển của tàu Lam Kình là trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam chứ không phải bên trong lãnh hải. Theo ông, với tình trạng đi qua vô hại của tàu Lam Kình trong khu vực đặc quyền kinh tế thì Việt Nam chưa thể phản ứng gì vì đây là một hoạt động hợp pháp theo luật quốc tế. Tiến sĩ Hòa Hàng Hợp nói với đài VOA.
Kèm theo nó thì có mấy cái tàu vận tải khác, nhưng mà người ta thấy rằng là ở các cái tàu vận tải đó là không có các cái khung của nhà giàn hay không có cái khung của cái giàn khoan cố định nào cả. Đó cũng là kèm theo nó là có hàng chục cái tàu cảnh sát biển Trung Quốc nó đi thì nó hộ tống. Cảnh sát biển Việt Nam người ta cũng đi theo đấy. Và không làm gì được người ta cả, là vì người ta có đã làm gì đâu.
Mặc dù đưa ra giả thiết về khả năng thời tiết xấu vào đêm 3 tháng 9 và 4 tháng 9 khiến tàu Lam Kình có thể phải di chuyển xuống khu vực bên dưới, đối chiếu với đất liền là khoảng Phú Yên, Khánh Hòa, nhưng tiến sĩ Hà Hoàng Hợp không loại trừ khả năng là Trung Quốc có thể từ một mũi khác kéo giàn khoan vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam, và lúc đó sẽ rất to chuyện.
Nếu như người Mỹ, người Nga hay người Ấn Độ người ta cảm giác bị đe dọa, bị ngăn cản cái hoạt động bình thường, kinh tế bình thường và pháp của họ ở trong cái vùng biển được quyền trên Việt Nam, thì họ phản ứng của họ có thể sẽ là phản ứng quân sự.
Đang tham dự hội nghị an ninh ở Singapore với sự có mặt của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp cho biết các bên đang rất quan ngại về tình hình ở Biển Đông, với cảnh báo rằng không còn ranh giới nào giữa hòa bình và chiến tranh trên biển nữa trước những hành vi hung hăng và khó lường trước của Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, hiện Việt Nam và các quốc gia liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, tức là khả năng xảy ra đối đầu quân sự. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng kêu gọi các nước giúp giảm căng thẳng ở Biển Đông do những diễn tiến nghiêm trọng gần đây gây ra. Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với các nước trong và ngoài khu vực trên bình diện kinh tế, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, bà Hằng nói trong một email gửi cho hãng tin Bloomberg hôm 2 tháng 9. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với các nước khác và cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Phát biểu của người đại diện Bộ Ngoại giao được đưa ra sau khi ba quốc gia Anh, Pháp, Đức đưa ra tuyên bố chung vào ngày 29 tháng 8, nêu lên quan ngại về những căng thẳng hiện nay ở Biển Đông và khả năng có thể dẫn tới bất ổn về an ninh và ổn định của khu vực. Trước đó, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Ấn Độ cũng lên tiếng về việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 và hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng qua, bất chấp phản đối liên tục của Hà Nội và chỉ trích từ phía Hoa Kỳ. Tàu Lam Kình được trang bị một cần cẩu khổng lồ có khả năng nâng 7.500 tấn. Bản thân chiếc cần cẩu này nặng 4.000 tấn và có móc phụ nặng 1.600 tấn, có khả năng nâng và hạ các thiết bị đặc biệt nặng như là các giàn khoan dầu. Cho tới nay, Lam Kình vẫn được xem là tàu cẩu lớn nhất trên thế giới. Khai mạc cuộc tập trận chung Mỹ-ASEAN có Việt Nam tham gia. Hoa Kỳ và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, trong đó có Việt Nam, hôm 2 tháng 9 khai mạc cuộc thao duyệt hải quân chung đầu tiên trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Theo AFP, 8 tàu chiến, 4 máy bay và lực lượng gồm hơn 1.000 người tham gia cuộc tập trận kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu ở căn cứ hải quân Satahip ở Thái Lan và kết thúc ở Singapore. Hãng tin Pháp trích thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan nói rằng cuộc diễn tập với sự dẫn đầu của Hải quân Hoa Kỳ và Thái Lan được tiến hành ở các vùng lãnh hải quốc tế ở Đông Nam Á, trong đó có vịnh Thái Lan và Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tàu thăm dò của Trung Quốc vẫn ở trong vùng lãnh hải của Việt Nam, theo AFP. Lầu Năm Góc tuần trước cáo buộc Bắc Kinh vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ khắp khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm Thái Lan tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục các quốc gia Đông Nam Á lùi sự cưỡng ép của Trung Quốc trên biển. Nhưng theo AFP, phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Campuchia hôm 2 tháng 9, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói rằng Trung Quốc có quyền cảm thấy bị đe dọa bởi các cuộc tập trận trong khu vực. Nhà lãnh đạo này cũng gọi các cuộc diễn tập là mang tính khiêu khích và lãng phí tiền bạc, dù Malaysia cũng tham gia, theo AFP.
Hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông của Việt Nam thừa nhận với công an rằng họ đã nhận hối lộ ít nhất 3,2 triệu đô la liên quan đến thương vụ Mobile Phone mua lại AVG, các báo trong nước đưa tin hôm 3 tháng 9. Bình luận về thông tin gây chấn động dư luận này, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, nói với VOA rằng hai bộ trưởng nhận hối lộ khi còn đứng chức, trong khi vẫn rao giảng về không diễn biến, không tự chuyển hóa, chẳng khác nào là một cái tát vào mặt Đảng Cộng sản. Tường thuật trên Tuổi Trẻ Tiền Phong và các báo khác cho hay, Cảnh sát điều tra của Bộ Công an mới đây đề nghị truy tố ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cả hai từng giữ chức Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Hai cựu bộ trưởng bị bắt giữ hồi cuối tháng 2 năm nay. Ông Son giữ chức bộ trưởng từ năm 2011 đến năm 2016 và ông Tuấn từ năm 2016 cho đến khi ông bị cách chức hồi năm 2018. Vụ việc làm hai ông Son Tuấn sổ khám là dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone trực thuộc bộ của hai ông vào cuối năm 2015 mua 95% cổ phần của AVG, một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, với tổng số tiền bỏ ra là gần 8,9 ngàn tỷ đồng, tương đương với 386,1 triệu đô la. Hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, Thanh tra Chính phủ ra các kết luận cho rằng AVG chỉ có giá trị ròng khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng. Vì vậy, việc Mobile Phone mua lại hãng này với số tiền kể trên dẫn đến nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước tại Mobile Phone khoảng 7.006 tỷ đồng. Các bản tin hôm 3 tháng 9 dẫn lại thông tin từ công an cho biết ông Nguyễn Bắc Son là người đã chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật và nhận hối lộ 3 triệu đô la từ ông Phạm Nhật Vũ, chủ của AVG, sau khi dự án hoàn thành. Ông Vũ cũng là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người sở hữu tập đoàn Vincom. Cũng ở thời điểm sau khi dự án mua bán hoàn tất, ông Trương Minh Tuấn, khi đó giữ chức thứ trưởng, đã được ông Vũ trao số tiền hối lộ là 200.000 đô la, theo lời khai của ông Tuấn được cảnh sát điều tra công bố qua các bản tin hôm 3 tháng 9. Vẫn theo bản tin thì cựu Bộ trưởng Son khai với cảnh sát rằng sau khi nhận 3 triệu đô la, ông đã đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 đến 400.000 đô la, nhưng không có tài liệu gì để chứng minh. Ông Son còn khai thêm ông đã nhận số tiền tương đương ít nhất 210.000 đô la từ các cựu lãnh đạo Mobile Phone vào các dịp lễ Tết năm 2015 và 2016. Tổng số tiền hối lộ lên đến gần 3,5 triệu đô la mà hai cựu bộ trưởng nhận được gây xôn xao trên mạng xã hội ở Việt Nam, đất nước có GDP đầu người mỗi năm chỉ từ khoảng 2.600 đến 3.000 đô la, theo các cách tính khác nhau, chưa bằng một phần nghìn số tiền hai ông Son và Tuấn đút túi bất hợp pháp. Dư luận cũng chỉ ra điều mỉa mai liên quan đến vụ việc là cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng tuyên bố Tết này tôi không nhận quà và là chủ biên cuốn sách về phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên. Vậy mà ông ta vẫn nhận số tiền hối lộ rất lớn. Theo các tài liệu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, một phần khái niệm tự diễn biến tự chuyển hóa là việc các cán bộ đảng viên bị những cám dỗ hàm muốn tầm thường lay truyền, tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Luật sư Lê Quốc Quân, người từng bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến, bình luận với VOA.
Nếu như mà người ta muốn có cái logic và nguyên lý mà người ta muốn trị đến tận cùng thì những cái tay như thế còn viết sách chống diễn biến, chống tự diễn biến các thứ thì đáng mức án nặng lắm. Nếu như mà những con người người ta quyết tâm thì người ta thấy đây là một sự sỉ nhục, cái tát vào mặt Đảng Cộng sản này.
Tin tức hôm 3 tháng 9 nói ngoài hai cựu bộ trưởng Son Tuấn, cơ quan điều tra của Bộ Công an còn đề nghị truy tố 12 bị can khác, trong đó có ông Phạm Nhật Vũ với 3 tội danh vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong số các bị can đó có nhiều cựu lãnh đạo của Mobile Phone. Nhận định về khả năng của nhà chức trách thu hồi số tiền hối lộ, luật sư Lê Quốc Quân nói nếu họ có quyết tâm, việc xác định giá trị tài sản hay đường đi của đồng tiền không phải là việc quá khó khăn. Nhưng ông cho rằng có thể còn có những điều tế nhị khác liên quan đến các mức án có thể đặt ra với các cựu quan chức. Ông Quân nói với VOA.
Sẽ có cái chuyện trao đổi hay mặc cả hay là giảm nhẹ hình phạt do công trạng. Tuy nhiên đấy là cái chuyện này được các cái cơ quan gọi là chức năng đấy, họ đưa ra con số được như thế rồi, cho nên là án thì cũng phải tương đối, không thể là nói chuyện là nhẹ hay rồi treo hay là một cái mức độ ít được.
Luật sư từng bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến bình luận thêm rằng tuy chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản đang gia tăng với các quan chức ngày càng cao cấp hơn bị truy tố, song nạn tham nhũng sinh ra và không thể bị đẩy lùi là do cơ chế. Ông Quân khẳng định là đến một công chức bình thường cũng không thể sống ở mức lương tối thiểu. Nhưng trên thực tế, theo vị luật sư, các quan chức trong bộ máy nhà nước là người giàu có và nếu chiến dịch chống tham nhũng đụng đến ai thì người đó dính thôi.
Nhà hoạt động nhân quyền Châu Văn Khảm, một công dân Úc bị cầm giữ ở Việt Nam trong hơn 6 tháng nay, sẽ bị truy tố về các tội khủng bố. Hệ thống truyền thông Úc Châu ABC dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 30 tháng 8. Là một thành viên của Đảng Việt Tân, ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, bị bắt ở Việt Nam hồi đầu năm 2019 trong một buổi gặp gỡ với một nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, trong một chuyến đi thăm Việt Nam để tìm hiểu thực tế về tình hình nhân quyền tại đây. Đài ABC của Úc dẫn thông tin do Trung tâm Báo chí và Thông tin của Việt Nam cung cấp cho ABC vào đêm thứ Năm cho biết, hôm 29 tháng 7, 2019, cơ quan điều tra đã quyết định truy tố ông Châu Văn Khảm và các đồng phạm vì đã có hoạt động khủng bố chống lại chính quyền nhân dân. Trong cuộc tiếp xúc ngắn với VOA Việt ngữ vào sáng ngày 30 tháng 8 giờ miền Đông Hoa Kỳ, vợ của ông Khảm là bà Châu Quỳnh Trang từ chối trả lời phỏng vấn, nhưng bà bày tỏ sự xúc động và hoang mang của bà. Bà nói, không thể nào tin được, không sao có thể tưởng tượng được chồng bà lại có thể bị truy tố về tội khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu nói,
ở nước Úc này cộng đồng của chúng ta rất hiện nay rất là đông và có cái ảnh hưởng trên những cái chính sách của nước Úc này. Chúng ta sống có xứ sở tự do thì chỉ hiểu rất rõ là chúng ta có quyền bầu cho đảng này hoặc là đảng khác, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái tiếng nói của mình để nêu ra cái sự quan tâm của chúng ta đại diện cho hoàn cảnh đối với cái cấp bậc cao nhất để giữ lại chính quyền của nước Úc này, để làm cách nào để chúng ta bảo đảm được cái sự an toàn cho anh Châu Văn Khảm.
Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu trong thời gian qua thường xuyên kêu gọi chính phủ Úc can thiệp để ông Khảm được trả tự do. Trước chuyến đi thăm Việt Nam của Thủ tướng Úc hồi tuần trước, Cộng đồng Người Việt Tự do đã viết thư yêu cầu Thủ tướng Scott Morrison đề cập tới trường hợp của ông Châu Văn Khảm với các quan chức Việt Nam. Tuy nhiên, theo đài ABC, thì Thủ tướng Úc không công khai nhắc tới trường hợp ông Khảm trong chuyến công du Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bon khẳng định cộng đồng người Việt ở Úc sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh của lá phiếu của mình và hợp tác với các cộng đồng bạn để vận động với Thủ tướng Morrison và các chính khách khác hầu bảo đảm tiếng nói của cộng đồng người Việt được lắng nghe.
Cộng đồng của chúng ta trong những ngày sắp tới đây chắc chắn phải có cái sự liên hệ chặt chẽ hơn và bày tỏ cái sự thất vọng của chúng ta đối với lại Thủ tướng Úc, và trong những cái dịp sắp tới đây chúng ta cũng sẽ tiếp tục đoàn kết với lại những cái cộng đồng dân tộc khác, và chúng ta đem cái vấn đề nhân quyền từ Việt Nam cho đến là Hồng Kông, cho đến Đài Loan, cho đến China, sẽ có những cái cuộc biểu tình lớn ở Úc này nữa, kính thưa chị, cùng với những cộng đồng đó. Tôi nghĩ rằng chính phủ Úc sẽ lắng nghe cái ý hay là cái sự ưu tư của cộng đồng dân tộc, cũng giống đặc biệt là cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
Chính quyền Việt Nam xem Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Tuy nhiên, tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ này cực lực bác bỏ cáo buộc đó. Một đại diện của Đảng Việt Tân ở thành phố Melbourne, Australia là ông Nguyễn Quốc Thịnh lặp lại lập trường của tổ chức.
Đảng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh bất bạo động nhằm vận động toàn dân để mà đòi lại cái quyền tự do của đất nước của mình, của con người của mình. Ông Châu Văn Khảm là một người đảng viên Đảng Việt Tân. Ông đi về Việt Nam và ông bị nhà cộng sản Việt Nam giam cầm một cách trái phép, và cho đến giờ phút này ông vẫn không có được một luật sư. nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ gán ghép cho bất kỳ một cái tội danh nào thì đối với chúng tôi đó là những cái tội danh không thể chấp nhận được. Vâng, thưa chị.
Trong một thông cáo báo chí ngày 1 tháng 2 2019, không lâu sau khi ông Châu Văn Khảm bị bắt ở Việt Nam, Chủ tịch của Đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điểm cho biết là ông Châu Văn Khảm về nước nhằm mục đích thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Ông Đỗ Hoàng Điểm nói, chúng tôi thách thức chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, hãy đưa ra bằng chứng cho cái gọi là hành vi khủng bố và gây bạo loạn mà họ vẫn thường vu khống Đảng Việt Tân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài ABC vào tháng trước, anh Daniel Châu, con của ông Khảm, nói ý tưởng cho rằng cha anh, một doanh nhân về hưu đã tới Úc trong tư cách là một người tị nạn, bị tố cáo là một kẻ khủng bố, là chuyện phi lý. Anh nói, cha tôi đã quá tuổi 70, ông rất nhiệt tình, nhưng một mình ông không thể nào gây ra bạo loạn hay bất cứ điều gì có thể gọi là bạo động. Ông Châu Văn Khảm bị điều tra theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu bị xét là người tổ chức, xúi dục, hoạt động đắc lực gây hậu quả nghiêm trọng, thì ông có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc án tử hình.
Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 hàng năm là ngày lễ lao động tại Mỹ. Trong ngày này, người lao động được nghỉ, và đây là dịp quý báu để nhiều gia đình tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày, bắt đầu từ cuối tuần trước đó. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn ở lại nhà, quây quần bên gia đình, người thân và bạn bè để tận hưởng những ngày nhàn tản hiếm hoi và thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa mọi người với nhau. Anh Lưu Anh Hoàng, thành phố Annandale, Virginia nói,
sống ở Mỹ này thì cái công việc người ta rất là nhiều. Thì có được những cái ngày như này như vậy mà ở gần gia đình thì nó rất là, nó đem lại cho mình rất là ấm cúng, rất là cái sự thoải mái, nó làm mình xả đi những cái stress rất là nhiều. Thì đối với em thì riêng em thì em chọn ở nhà với gia đình như vậy là rất là vui.
Đối với những người yêu thích các hoạt động của cộng đồng hay các chương trình nghệ thuật truyền thống thì họ có thể tìm tới những trung tâm quen thuộc để tham gia. Nhân dịp thời gian nghỉ kéo dài từ 2 ngày cuối tuần trước cộng thêm ngày thứ hai đầu tuần, mọi người ở trong tâm trạng thư thả thì rất nhiều chương trình khác nhau cũng đã được cộng đồng và các hội đoàn nghệ thuật tổ chức để phục vụ bà con đồng hương. Rất nhiều người cũng đã lựa chọn đến với những chương trình như thế này, và điều đó thực sự đã đem tới sự khích lệ lớn đối với các nghệ sĩ, những người đang gìn giữ nghệ thuật truyền thống nơi hải ngoại. Nghệ sĩ Bảo Quốc cho biết,
bộ vẫn đến đây đi chợ hay là đi ăn uống gặp tất cả những người đồng hương thì họ bắt tay bắt mặt mừng yêu thương, cũng như anh gặp Quốc, anh bắt tay ôm Quốc, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, nó như là những cái người mà thân thương ruột thịt của mình từ lâu rồi mới gặp lại, và đó là cái tình cảm mà Bảo Quốc không bao giờ quên được trong cuộc đời mình.
Còn ông Từ Hải, một khán giả từ Potomac, Maryland thì nói,
mình thấy là ở đây cái chương trình lễ giỗ tổ cổ nhạc đó chưa có thấy tổ chức lần nào hết, và đây là lần đầu tiên, thành ra và cũng được cái vé mời mình cũng để đi tham dự và gặp gỡ các anh em nghệ sĩ cải lương khi xưa, cũng là một điều thú vị, và thấy ra chương trình rất là nhiều cái hào hứng.
Trong dịp nghỉ lễ này thì những tiệm cà phê cũng là nơi mà nhiều người Việt thường lui tới. Bởi thực sự dịp nghỉ lễ lao động là một trong những dịp hiếm hoi trong năm mà những người sinh sống trên đất Mỹ có dịp quây quần với bạn bè trong không khí thư thái, nhàn tản hiếm có. Một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh ngọt và một ly cà phê thật đậm bên cạnh những bạn bè đồng hương và cố chi cùng những câu chuyện cuộc sống cũng là một điều ngọt ngào mà ngày lễ lao động đem lại cho bà con nơi xa xứ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.